Ngồi thiền, mỗi đêm ráng ngồi lâu hơn một chút là có ý chí cầu tiến hay là không tự nhiên và hồn nhiên?
Phải cố gắng thiền lâu hơn thì nó mới sửa đổi cái tập quán của tình đời. Nó sửa đổi, càng ngày nó càng sửa đổi, mặt mày cũng sửa đổi, tâm thức sửa đổi. Và phải nhờ ngồi lâu, nó thanh tịnh. Biển cho lặng minh châu mới phát lầm cho riêng mới gọi là thần, là phải thanh tịnh nhiều hơn, phải ngồi cố gắng tu nhiều hơn, là nằm đó suy tư những chuyện tranh chấp không có lợi. Rồi chúng ta nghĩ chuyện đi về trời, nghĩ cho nhiều thì nó sẽ đi đến tới. Chứ quý vị hồi nào giờ đâu có biết anh văn ra đây bây giờ nói anh văn lẻo lẻo, tại học nhiều ngày nhiều giờ nó mới nói được. Người ta tu thiền phải nhiều ngày nhiều giờ chúng ta mới kết quả. Muốn rút ngắn thì phải hành lâu chút. Luyện võ thực cũng vậy, phải luyện nhiều thường xuyên nó mới tốt, khỏe mạnh.
Kính thưa thầy, con nghe thầy nói là người tu thiền bị mổ xẻ, tiếp máu thì cơ thể không được hồn nhiên và tự nhiên. Con tu pháp lý này, con cũng bị mổ như vậy. Con phải làm cách nào để trong sự tu hành được hồn nhiên và tự nhiên?
Thì con bị mổ rồi, bây giờ con thích tâm, con tu. Thấy mổ là cái nạn, mổ là cái đại nghiệp. Phá hủy thể xác và không ngày nay còn thể xác, và biết đường tu tiến thì sẽ khôi phục, cố gắng tu hơn nhiều hơn, thay đổi tốt.
Cái thế này, con đi, bây giờ con không biết, con thiếu lẽ, cho nên con nghe trên con đường tự tu tự tiến, thì con đang đi ngồi đi qua và con hướng vào mấy cái danh từ của thầy. Như hôm qua của con đề nghị tới tự duyên trợ hành, và con còn còn hướng thêm là hồn nhiên và tự nhiên.
Cái gì hồn nhiên và tự nhiên, là tại sao mình không phải soi hồn, phải làm pháp tu để làm gì? Đó, mình lấy cái nguyên khí của cả con vũ trụ để mình giải ở trong. Sau khi giải rồi nó trở về hồn nhiên và tự nhiên, cái sơ hồn cũng vậy. Sau rồi nó trở về hồn nhiên và tự nhiên, nó một cái bằng đạo, chứ không có phải là nghĩa buộc chế thêm cái gì trong đó. Vì ít là nó trở lại cái nguyên lý đó, nó hồn nhiên và tự nhiên. Cũng như hồn nhiên tự nhiên là đạo. Nhưng bây giờ con thấy một con người đang bị chìm ở dưới biển, con không cần hỏi họ, con nhảy sang một hướng đó là hồn nhiên, bản chất hồn nhiên đó là đạo đó.
Thật ra nếu mà lỡ cho con đi ra bên ngoài mà con gặp những cái chuyện gì nó đến với con, thì con nghĩ là nó đến là hồn nhiên. Nhưng mà nếu mà cái tự nhiên, cái phản ứng của con mà để giải quyết cái vấn đề đó cũng là vấn đề tự nhiên, đúng không tính toán.
Tự nhiên hồn nhiên vậy chứ không có phải là thêm bớt, hay nhờ ai cố gắng hết.
Cái đó là con hiểu như con.
Bản chất thật thà của con người nó có cái tấm như vậy là như vậy.
Thế nên con muốn hỏi thầy để con đi cho nó đúng đường. Một cái nữa là cái tập mà phản động.
Kích động và phản động thì tất cả những cái chuyện gì mà mình dòm thấy nó kích động, như con thấy cái áo tóc là đang kích động rồi. Rồi phản động là thế nào? Sau khi mình thấy mình thích rồi mình dung nó, rồi trong đó nó có cái lực phản động, rồi mình có thể tin dùng nó lâu được không, anh để chừng mình bỏ. Mà làm mình thích, mình nói tôi thích cái này lắm, nhưng một chút rồi mình bỏ. Phản động lực, mình không có bền bỉ.
Mình có hiểu thêm một chút xíu nữa như vậy có đúng không? Tại vì có nghĩ nếu mà trong cái đường là mình đi, mà trong những chuyện hàng ngày mình gặp gỡ đó, có nhiều cái trở ngại nó đến với mình, như vậy có phải là nó kích động mình không?
Kích động.
Nhưng mà khi mình giải quyết cái vấn đề đó mà nó êm xuôi, mà trong cái hồn nhiên mà mình không cảm thấy nó có chấn động đau đớn nào như thế, vậy là sự phản động của mình nó
mình hòa được không? Hòa được không? Hòa được không? Thì thật ra, cũng nhờ ơn thầy và cái pháp tu luyện của một phái yêu đi. Còn dù thì uống thêm nhiều gì. Còn có giải điểm thật mình. Nghe thầy nhắc nhở, hầu nhiên và tự nhiên. Thầy ý con hầu nhiên tự nhiên, cũng như là khi đói mình ăn, khi mở tỉnh ngủ, nhưng đừng có quên thiền định. Cái đó không biết có đúng không?
Hầu nhiên và tự nhiên, hầu nhiên là mình, cơ tạng mình được quân bình. Cho nên đứa con nít nó ra đời nó hồn nhiên. Anh thấy đứa con nít nó hồn nhiên là nó quân bình, nó khỏe mạnh. Anh hiểu không? Anh thấy anh nó quân đẹp. Nha. Còn mình mất tự nhiên thì mất hồn nhiên thì mình không thấy đạt. Có người mà hồn nhiên trở về với tự nhiên của chính thì nó trở về với tự nhiên được. Thì nó mới thấy đạo. Thì tại sao nó mất quân bình? Cái Vipassana hay chỉ ở nó mất quân bình.
Yeah.
Trung ương nó mất quân bệnh, tiên thần gan mất quân bệnh, thì mình đâm ra nghi thị, đọc kinh nghe kinh, nghi kinh, nghe cái gì cũng nghi, không có phát triển, thức hòa đồng không có mở, vì ba bộ phận nó không có liên hệ được, vì phải xong của ba bộ phận nó không có liên hệ được, đó, tại nó mất cái hồn nha. Còn hồn nhiên thì tự nó không có gian dối với chính nó. Con người mà đạt cái hồn nhiên là không có gian dối với chính mình. Hồn nhiên tôi giấu ông trời, tôi giấu ông Phật, không có giấu ai hết. Cái gì của mình cũng là công khai, hình thành tại thế gian, đâu có giấu được. Anh làm gì, làm gì giấu được. Đời tư anh giấu rốt cuộc tặng ngoài ra. Không có giấu được. Tất cả cái gì cũng là công khai. Ông vua nhà kín, con phi đăng sinh, cái gì con phi đăng sinh mà rốt cuộc nó có môi ông vua ra hết ra. Anh thấy không? Có hiện diện lên mặt đất này là không có giấu được. Giấu là mình gạt mình. Một kiếp người tự gạt mà thôi. Tại nó mất hồn nhiên. Còn hồn nhiên là không có gian dối nữa. Người tu không có gian dối mới là hồn nhiên.
Thì tu để trở lại cái tự nhiên và hồn nhiên là vậy. Chứ còn nó tự nhiên và hồn nhiên ra thấy cảnh hay không, nó tự nhiên và hồn nhiên, mà trong tâm tôi không có tự nhiên hồn nhiên thì tôi phải đọc. Mà muốn tự nhiên hồn nhiên là phải lập lại trật tự, điện năng trong cơ tạng. Thì tự nhiên nó thấy cái gì cũng vui, thấy cục đá cũng vui, đá cũng đang tu, đang tiếp chờ ngày tiến hóa. Học cát cũng đang tu, đang chờ ngày tiến hóa. Cảnh thanh tịnh của bầu trời thế giới đang chuyển. Mà mình thích được thì mình không gắn liền với sự kích động của thiên cơ. Mình hiểu được chứ không phải là đi học chữ cho nhiều rồi quên. Nói một đàn quên một ngã. Còn cái này càng nói càng mở càng thấy rõ ràng hơn. Thì do cái sự thanh tịnh ở bên trong kết hợp và phát triển.
Khi trở lại tự nhiên và hồn nhiên chúng ta thấy rõ phần hồn chúng ta là vô sanh bất tử. Tại chúng ta dấn thân trong cảnh đời, kích động và phản động, tạo loạn cho chính mình. Có một cái tiểu thiên địa, nước, lửa, gió, đất hợp thành, mà không trật tự. Không trật tự là loạn cái gì nữa. Hiện tại chúng ta ở trong công phần này, không trật tự tức khắc là phải loạn. Chúng ta làm người hiện tại chưa hiểu nguồn gốc ra từ đâu đến đây. Sự thật là chúng ta từ thanh nhẹ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian. Cho nên trí óc của mọi người không có ai chịu thua ai hết. Nhưng mà tìm chưa ra lối thoát cho chính mình. Chính tôi ở trong đó. Sau một thời gian kích động và phản động của tình đời đã làm tôi cực khổ hết sức. Tôi có trí óc, tôi hiểu được chữ nghĩa, tôi có sáng suốt, biết ăn uống, biết ăn mặc, nhưng mà không có cứu tôi được. Thì tôi cũng quen những vị bác sĩ, học đủ thứ nhưng không thể cứu lấy ngài được. Tôi làm bạn những người đó, tôi đọc những cuốn sách đó, và tôi thấy người cũng vẫn vương trong cái nghiệp duyên từ nhiều kiếp mà những chính tôi đã tháo gỡ được, tôi mới thấy rõ như vậy. Tôi cố công tìm nơi chỗ này, ông lên bà xuống, bất cứ chỗ nào tôi cũng đi để tìm tại sao tôi có sự hiện diện trên mặt đất. Cuối cùng tôi tìm ra chúng ta có xác, có tâm linh, có phần hồn. Phần hồn là nơi thoát sự sáng suốt của chúng ta, là phần hồn. Chúng ta vỏn vẹn nhập xác chỉ còn một chút sáng suốt để hương thua và giỏi lắm của tình tiền duyên nghiệp. Tôi tạo khổ cho nhau mà thôi.
Kính thưa Thầy, Thầy thường nói rất nhiều về tự nhiên, hồn nhiên, yên nhiên và siêu nhiên. Thầy kính xin Thầy giải đáp cho con.
Tự nhiên, hồn nhiên là con người nó thanh nhẹ, nhưng con có ít mới ra đời, nó phải tự nhiên và hồn nhiên mà Thầy nó tự chắc phải thích. Nhưng mình lớn, ăn uống nhiều quá, tham ăn quá, làm nó mất trật sự trên cơ tạc, thì mặt này chúng ta không có ăn thích, không ai muốn đứng gần, vì tự quan không có, nó phải thanh nhẹ, lúc đó ai cũng thích, cho nên lấy tinh tế là chính. Thấy lúc ra đời lớn lên bị tỉnh thờ bởi tư quan ngũ tạng mà tâm ra mất quân bình, sanh ra tâm bình, thì mặt này không có sáng suốt, không có thanh nhẹ.
Những cái câu kế tiếp của chúng tôi cũng nằm trong cái câu hỏi, cái câu dạy đạo của Thầy, và cái câu đạo là gì? Thì Phu Mai cũng là cái người đã dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh. Phu Mai cũng chưa có thông suốt cái câu mà Thầy giảng đạo, đạo là hồn nhiên và tự nhiên. Thầy xin Thầy chi tiết quá cái câu đạo là hồn nhiên và tự nhiên chúng ta học hỏi.
Và tự nhiên cho nên khoa học ngày nay không có thể sang được con người, mà con người tự nhiên và hồn nhiên mà có, đó là đạo giả. Hiểu không? Con người không có ai có thể sáng ra được, khoa học giỏi thì giỏi, chính thì hay, nhưng mà không có tính được sản xuất con người tại thế gian. Và nó là nguyên chất của nó là vô sanh, tự nhiên và hồn nhiên. Đó là nguyên chất vô sanh của con người.
Đa phần mọi người đều nói là vô vi cứ sống tự nhiên và hồn nhiên, thì như vậy có ngược lại với cái câu tận nhân lực nhi chi thiên mạng hay không?
Vô vi không có tận nhân lực á, thì làm sao mới có thức? Vô vi đã áp dụng cái pháp này là xoay chuyển từ cơ tạng đi tới khối óc, đó là tận nhân lực mới chi thiên mạng. Thì lúc đó chúng ta mới thấy là ta ở ngoài thể xác này, không còn ở trong thể xác này. Chúng ta mới hiểu được những hành động sai lầm của chính chúng ta mà chịu sửa, đó là mức tiến của người tu vô vi.
Dạ thưa ông Tám, con nghe ông Tám giảng nãy giờ, con nghe bác Phúc với anh Tài hỏi qua hỏi lại đó, con không biết ông Tám giảng cho con chỗ làm sao để mà có thể dung hòa được hai chuyện, mà chuyện nào có thấy nó cũng đúng hết. Một bên á, làm cái đạo là phải tự nhiên hồn nhiên, mình làm theo cái gì mà mình cảm thấy là đúng nhất trong cái thời điểm nào đó. Lúc nào á, mình muốn lên mình nói, thuyết pháp hay mình giảng hay mình làm những chuyện, giống như ông Tám nói hồi nãy, đó lên ghế ngồi giảng, bàn cãi thảo luận thì mình làm. Lúc nào tự nhiên mình chẳng có muốn nói, mình chỉ muốn ngồi khoanh chân nhắm mắt thiền, không muốn tới thiền đường, chỉ ở nhà thôi, thì con nghĩ cái đó cũng là sự tự nhiên và hồn nhiên. Mình phải sống thật với chính mình thì mình mới không có tự dối mình, Tám không có giảng điều đó. Thành ra đó là một phần. Một phần khác là nếu mà tụi con làm theo cái gì mình nghĩ và nó tự nhiên hồn nhiên của đó, rồi rủi mà tất cả những cái chuyện tự nhiên hồn nhiên của tụi con mà nó không giống chút nào với điểm ông Tám nói, thì tụi con phải làm sao? Không ai lên ngồi nói, không ai tới thiền đường, không ai lo đi kiếm chỗ làm đại hội. Mọi thứ để cho nó tự nhiên hồn nhiên, rồi cái không có chuyện gì nó ra gì hết, làm sao mà phối hợp hai chuyện như thế này?
Tự nhiên và hồn nhiên là đạo. Cũng như anh Tài, anh thấy tôi giảng, anh thích, anh tu, anh học một giai đoạn, anh tiến. Rồi tự nhiên hồn nhiên, anh thấy một cái nào khác, anh có thể đi, anh tiến hơn nữa, mà ở các quả khác hay hơn nữa, thích hợp với tình trạng, với tâm trạng của anh. Còn cái đại hội là do những người muốn làm đại hội, nên ngồi lại với nhau để giải quyết cái vấn đề làm sao đại hội. Đại hội để làm gì? Đại hội là tất cả bản đạo trên thế giới về để nhập tới mặt với nhau, tay bắt mặt mừng vui trong mấy ngày Tết quy định hàng năm. Thì mình làm, mà làm bây giờ thì chúng ta phải kết hợp lại, ngồi lại những người nào mà phát khởi đó thì phải có cái trách nhiệm làm việc đó thôi. Trong hồn bản đạo người ta cứ không phải là đến thiền đường mới là tu, tu là ở nhà mới là tu, còn thiền đường là tới để bàn cãi, để xây dựng tâm thức cởi mở, thì kẻ đi trước giúp người đi sau, thế là đương nhiên phải có những cái cuộc đàm thoại như vậy. Thì tôi đề nghị hồi nãy đó, thì phải làm sao để xây dựng cho con người nó đi tới, tuổi trẻ như người lớn, nó vui hòa đồng với nhau. Thì những người bạn đạo, các con em gửi tới đây, nó không có lỗi thời, và nó học, nó tiến thêm, chứ không có bao giờ mà bị chèn ép, để mở tâm mở trí ra. Đó, thành ra còn công chuyện của anh Tài thì chuyện anh Tài cũng còn duyên nghiệp, còn gia đình, rồi còn chuyện tu của anh. Nhiều khi anh thấy cái phương thức anh đang hành và anh sẽ tiến hơn nhiều giờ hơn, anh phải ngồi anh thiền nhiều giờ trong nhà để làm sao anh hứa như mình tới được. Cho nên có dịp nào anh cũng tới thăm các bạn như thôi, chứ không phải là chấp hay là đã phá. Mà dù chấp, dù đã phá, vô vi là vô vi, không có bị sờn một cái gì hết. Nếu mà mình biết vô vi là thực chất, nếu mọi người tu trở về thực chất thì không bao giờ bị động loạn. Biết không? Mình làm đàng hoàng thì thiên ma cũng xé ấp. Tại vì các bạn tu không đàng hoàng, ý lại chuyện này chuyện nọ rồi đó. Đầu này bày, đầu kia bày, chứ mình tu đứng đắn là thiên ma cũng phải xé ấp, không có làm gì được hết. Phải hiểu chỗ đó. Thì người tu vô vi là tự rèn luyện cái tâm mình thành thép, không thay đổi. Sao? Thì mới là người tu vô vi. Từ những cái gì phát triển của mọi người thì cái chuyện của phát triển của mọi người. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, nghe họ giữ ba pháp đó, họ tu, họ sẽ tiến tới vô cùng. Thì cứ phải cho người ta tiến, chứ là phải chặn người ta được. Còn cái gì giúp đỡ là do sự phát tâm của mọi người. Cho nên làm đại hội thì mọi người được quyền tham gia phát tâm xây dựng cho chung. Còn nếu không làm thì dẹp cũng có sao. Không phải ông Tám đòi hỏi cái đại hội mà để kiếm tiền ăn cơm, không có cái vụ đó. Đó không phải cái vấn đề đó. Cho nên các bạn ở đây phát tâm và muốn đem lại tất cả anh em thế giới được ngồi gần lại với nhau. Nhiều khi đại hội nó có vụ kích bác với nhau mà cứ giận nhau. Kích bác như Tài đi đại hội rồi bị người ta kích bác, nhưng bây giờ tôi nó thương anh Tài dữ lắm. Thì mới thấy cái hành tu của anh ta. Thấy không? Đó, cũng như anh Yên đi khắp thế giới cũng bị kích bác, bị chửi rồi này, mà họ thương anh Yên dữ lắm. Cho nên mới thấy là cái quyền diệu tu học nó có. Nó có gì cái từ quan hết, mọi người đều có khả năng hết, đúng không? Cho nên ý thức được, rồi ngồi lại với nhau tu luyện, hy vọng là người lớn tuổi giúp người trẻ, người kế tiếp nó tiến thân. Chứ con nít nó tới đây nó không có học cái gì, phải cho nó có cuộc bàn cãi nó mới học được. Thấy không? Nhưng quý vị là không phải là học đậu cử nhân bác sĩ rồi gì, nhưng mà cái kinh nghiệm là giàu có vô cùng, đem giúp cho tuổi trẻ trong phần tuổi còn lại của mình. Cho nên cái chuyện mà tu thì nói là mọi người tu không có ra, nhưng mà tại người ta muốn lập đại hội là muốn ngồi xích gần thì bất cứ người nào cũng có thể ra giúp đỡ đại hội được hết. Theo một người chút là cái việc gì cũng xong, không có cái gì khó hết.